tụng, chí đạo vô nan, ngôn đoan ngữ đoan, nhất hữu đa chủng, nhị vô lưỡng ban, thiên tế, nhật thượng nguyệt hạ, lam tiền, sơn thâm thủy hàn, độc lâu thức tận hỷ hà lập, khô mộc long ngâm tỏa vị càng, nan nan giảng trạch minh bạch quân tử khang. Dịch: chí đạo không khó, lời đúng câu đúng, một có nhiều thứ, hai không hai ba, bên trời nhật trên nguyệt dưới, trước lam nước lạnh núi sâu, đầu lâu thức hết hỷ nào lọc, cây khô rồng ngâm nồi chưa khô. Khó khó chọn lựa, minh bạch anh tự xem. Cái lời tụng của ngài Tuyết Đạo nghe có dễ hiểu không? Nghĩa là ở trên nói đã khó rồi, tới ngài tụng cũng không phải dễ gì. Ở đây chí đạo không khó à, thì lời đúng câu đúng. Cái chí đạo không khó đó là lời rất đúng, câu rất đúng. Nhưng mà rồi ngài giải: một có nhiều thứ, hai không hai ba. Một có nhiều thứ, tại sao một còn thành nhiều thứ? Hai tại sao không phải hai, hai ba? Hai ba cũng là hai nơi, hay là hai chỗ, hai bên chẳng hạn. Bởi vì chúng ta quen nói một. Một là cái nhân của nhiều, phải không? Trước khi muốn đếm nhiều phải từ số mấy? Một rồi mới tới hai, tới ba. Nếu không có hai, ba thì có thành một không? Nó, như vậy thì một là sẽ đi tới hai, ba. Thì như vậy một nó không cố định một. Rồi hai thì không hai ba, hai nó không thành hai bên. Tại sao? Nếu không có một thì làm gì có hai? Nó, như vậy thì hai từ một mà có, một từ nhiều mà thành một. Thì như vậy tất cả cái ngôn ngữ nó không có một cái cố định nào hết, mà thấy được cái chỗ không cố định là thấy được cái chỗ chân thật. Bởi vì mình luôn luôn chấp cái nào thực á, thì giống như một với một là hai, phải không? Chân lý rồi, cái đó là chân lý. Nhưng mà không có chân lý, bởi vì một hai là một cái lối nói thôi, chứ nó không có cái chỗ cứu kính của nó. Bởi vậy cho nên đây dường như là nói ngược lại, một lại có nhiều thứ, hai lại không có phải hai bên. Tại sao vậy? Vì tất cả cái một cái hai nó không có cái thực, mà nếu mình chấp nó có một cái thực thì tức là đó là cái ý thức đã bám chặt vào ngôn ngữ rồi. Rồi bây giờ ngài nói rộng: bên trời nhật trên nguyệt dưới, trước lam nước lạnh núi sâu à, thì bên trời tức là trên cái hư không, mình thấy mặt trời ở trên, mặt trăng ở dưới, trước lam tức là trước sân chùa, lam tức là già lam đó, nước lạnh núi sâu à, nước thì lúc nào không lạnh, núi thì tự nhiên ở trong rừng sâu, ở trong sâu. Thì như vậy đó là để diễn tả nên khi đến chỗ đây rồi thì mọi sự mọi vật nó đều hiện trước, không có cái phân biệt, không có cái suy tính phải trái hơn thua, hay là không có cái vọng tưởng điên đảo như chúng ta. Rồi thêm hai câu nữa: đầu lâu thức hết hỷ nào lập, cây khô rồng ngâm nồi chưa khô. Đó là dẫn sự tích, sao sẽ giải thích cái sự tích này. Khó khó chọn lựa, minh bạch anh tự xem. Nói chọn lựa, nói minh bạch thì mỗi người tự phải xem lại mình, chứ không có ai giải, không có ai giúp mình mà bỏ cái chọn lựa, bỏ cái minh bạch được. Giải tụng: Tuyết Đạo biết chỗ rơi của lão, nên tụng chí đạo không khó. theo sau liền nói lời đúng câu đúng. Thấy được cái chỗ tọt đó, dở một góc ba góc đều theo. Như một tấm ván vuông bốn góc, bây giờ mình nắm một góc dở lên thì mấy góc kia có theo không? Nó đều theo nhau. Bởi vậy cho nên nó dở một góc thì ba góc đều theo. Nếu mình thấy được chỗ chí đạo nó là một lẽ thực không có khó, thì đó là mình đã thấy dở được một góc rồi. Thì tiếp đạo nói một có nhiều thứ, hai không hai ban, giống như ba góc trở lại một góc. Tức là ba góc kia mình nắm mình đưa lên thì góc nọ cũng đi theo, tức là đảo đến tới lộn lui để cho mình thấy rõ ý nghĩa chí đạo không khó nè. Ông hãy nói chỗ nào là chỗ lời đúng câu đúng, tại sao một lại có nhiều thứ, hai lại không hai ban? Nếu không có mắt sáng nhầm chỗ nào dò tìm, nếu thấu được hai câu này, cổ nhân nói đã thành một mảnh. Như xưa thấy núi là núi, thấy nước là nước, dài là dài, ngắn là ngắn, trời là trời, đất là đất. Có khi gọi trời là đất, có khi gọi đất là trời, có khi gọi núi chẳng phải núi, nước chẳng phải nước. Đó, nghĩa là nếu mình thấy rốt được cái chỗ này á, thì nghĩa là đảo đi lộn lại, nghĩa là trời là trời, nước là nước, núi là núi, sông là sông, gì gì mình thấy như vậy. Nhưng mà có khi mình nói ngược lại, đảo lộn lại cũng không có lỗi gì. Có khi gọi trời là đất, có khi gọi đất là trời, có khi gọi núi chẳng phải núi, nước chẳng phải nước. Cứu cánh làm sao được chỗ bình ổn, làm sao đến chỗ bình an, đến chỗ ổn định. Gió đến cây động, sóng nổi thuyền cao, xuân xanh hạ trưởng, thu thông thâu đông tàn. Chữ tàn có xê nha. Ở đây ngài nói gió đến thì cây động, cây nguyên nó có động không? Nhưng mà gió thổi thì thấy cây nó động. Rồi sóng nổi thì thuyền cao, mình thấy chiếc thuyền ở ngoài biển đó, ở khi nó trồi lên, khi nó hụp xuống, thì tự thuyền trồi hụp hay là tại cái gì? Tại sóng mà thuyền trồi hụp. Rồi mùa xuân thì theo Trung Hoa là cái mùa cây cối nó nảy chồi đâm tược cho nên gọi là xanh. Hạ trưởng, mùa hạ thì nó được tăng trưởng, nó lớn lên. Thu thâu tức mùa thu thì thu hoạch, tức là làm ruộng thì mùa thu, mùa hạ thì làm giống, mùa thu thì thu hoạch. Đông tàn, mùa đông thì đem vô kho, chứ tàn này là kho, là chứa cất. Nghĩa là để nói rằng tất cả sự vật nó có chuyển biến, nó có những cái khác lạ, khi thế này, khi thế nọ, sau đó là tùy duyên, chứ còn mỗi pháp nó là như vậy, không có nên vọng tưởng phân biệt. Cũng như thuyền nó không có cao thấp, mà do sóng rồi thấy có thấp cao. Ở các sự vật cũng vậy, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, tùy mùa chuyển biến, rồi mình theo đó mà có những cái hành động. Một thứ tâm an lặng lẽ vắng bạc thì bốn câu tụng này hay tuyệt. Nếu mà tâm mình đã thanh tịnh rồi thì nhìn qua bốn câu kệ này mới thấy nó hay tuyệt. Tại sao? Bởi vì thấy rõ cái chỗ chí đạo. Mà đã thấy rõ được chỗ chí đạo rồi thì tất cả ngôn ngữ nó không có cái gì là thật để cho mình phải bị kẹt, không bị mắc.